Phật. Hôm nay là ngày 2 tây tháng 6 năm 2013. Chúng ta học tiếp phần sở hữu tín. Vừa rồi trong phần sở hữu tín chúng ta đang nói tới chánh tín. Thì trong chánh tín đó, cái nội dung của chánh tín tức là một cái đức tin mà chúng ta có một cái trí tuệ về tâm linh. Đó là cái trí tuệ mà chúng ta có thể phân biệt được cái thiện và pháp bất thiện. Thì trong chánh tín đó chúng ta có niềm tin vào nghiệp, tức là tất cả những gì khởi sanh trong ý, những gì được hiển lộ ra bằng lời, những gì được hiển lộ ra bằng cái cách chúng ta hành xử với những cái quả mà chúng ta đang tiếp nhận đây, thì cái đó nó gọi là nghiệp. Thì chúng ta phải hiểu rằng tất cả những cái ứng xử đó nó đều có một cái hậu quả hoặc kết quả của nó. Thì đó là khi chúng ta gieo xuống thì nó phải trổ sanh. Thì đó là chúng ta tin vào nghiệp, tức là tin vào tất cả những gì chúng ta đang ứng xử đây là chúng ta gieo xuống cái nhân. Và chúng ta tin vào quả nghiệp là chúng ta hiểu rằng tất cả những gì chúng ta gieo xuống thì nó phải trổ. Còn nó trổ vào cái thời nào, nó trổ vào cái đó ra sao thì không phải ai cũng có thể biết được. Và chỉ có những cái bậc mà tu mà đắc được thần thông thì có thể biết được điều này chính xác. Và cái nữa là khi chúng ta tin vào nhân quả thì chúng ta còn phải hiểu nữa, nó gọi là cái quả báo nghiệp. Cái này là cái mà ít con người tin được. Quả báo nghiệp là tất cả những cái gì mà chúng ta đang nhận đây. Chúng ta nhận cái điều lành hoặc là nhận những cái mà bất hạnh trong cái đời sống chúng ta đó, thì chúng ta phải biết rõ nó là cái quả báo của nghiệp. Tức là những cái nhân quả nó đã trổ sanh trong tâm của chúng ta rồi. Bây giờ đến cái kiếp này, cái giai đoạn này, chúng ta gặp người này, chúng ta gặp việc này đó, thì hai bên nó câu thông nhau để nó hiển lộ tất cả những cái hạt giống mà chúng ta đã gieo trồng từ vô lượng kiếp đến nay. Nó đang phơi bày ra. Đây là cái mà chúng ta không chịu nhìn nó, mà chúng ta khó chấp nhận nó. Thành ra chúng ta chưa có chánh tín. Chúng ta đến với đạo Phật chúng ta có cái niềm tin. Nhưng mà khi cái quả báo nó hiển lộ thế này, chúng ta không biết được nó, không nhận định được nó, thì chúng ta vẫn chưa có chánh tín. Có khi chúng ta chỉ có một cái niềm tin, mà cái niềm tin chúng ta hơi nghiêng về mê tín chút. Cho nên đó, chúng ta luôn luôn đó, đặt sự cầu nguyện lên đầu. Trong khi nếu như chúng ta biết đây nó là cái quả báo, thì chúng ta lấy cái trí tuệ về mặt tâm linh của chúng ta để chúng ta ứng xử, thì cái đó là cái điều tốt nhất. Còn cái cầu nguyện là để chúng ta khẳng định, khẳng định một cái niềm tin trong tâm của chúng ta, rằng là khi chúng ta đã đi theo con đường thiện lành trong cái ứng xử chúng ta thì chúng ta được trợ lực, những cái thiện lành trợ lực. Mà cái mà chúng ta phải thấy thế này là cái sức trợ lực đó, đó nó kỳ diệu ở chỗ đó, là có khi nó không phải nằm ở bên ngoài mà nó nằm ở nơi cái người mà chúng ta đang ứng xử này. Bây giờ ví dụ như bây giờ đó là mình nói cái xấu đi, cái người này đang cư xử rất là xấu đối với mình, có thể hại mình, có thể giết mình chứ. Nhưng mình khi mình nhận ra đây á, là cái nó gọi là cái mà gọi là quả báo của cái nghiệp của mình, nhận ra rất là rõ ràng, thì mình hiểu rằng tất cả những gì mình gieo xuống bây giờ nó hiển lộ rồi, nó không có sai chạy được. Vậy mình bây giờ mình giải quyết làm sao? Mình thù người ta, mình nổi giận với người ta, mình mắng chửi người ta, hay là mình ám hại người ta? Tất cả những điều đó có đúng không? Mình nói với mình những điều đó có đúng không? Và những cái điều như vậy đó, mình làm tăng thêm những sự bất hạnh của mình hay giảm đi? Nói đi, mình nói với mình hay nói. Còn nếu mình thấy như vậy là đương nhiên nó phải như vậy rồi. Và đây không phải là cái người đến trả đũa mình, nhưng mà vì cái bản chất khi người ta làm khổ mình á, nó giống như là mình cũng đã từng hiển lộ một cái tập khí y như vậy mà mình không nhận ra. Bây giờ mình nhận ra đây, Thì khi mình biết như vậy, mình tiếp nhận như vậy đó, mình không có một cái tự trong cái tâm mình rất là trong sạch, mình chấm dứt cái sự thù hằn đối với người ta. Và chính như vậy đó, một cái nguồn lực mà nó làm cho đó đôi bên có thể hóa giải được, cái nguồn lực đó nó bắt từ cái tâm thiện lành của người này, nó sẽ câu thông với mình và nó hóa giải là chủ yếu. Cho nên phải hiểu rằng những cái lời cầu nguyện của mình là để khẳng định một cái niềm tin rằng là bây giờ con đang gặp nguy khốn đây. Đức Quán Thế Âm, chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát, kể cả chư Thần Linh hộ trì cho con để con giải quyết cái việc này sáng suốt mà được tai qua nạn khỏi. Thì những cái lực đó giúp cho chúng ta đó làm dịu hết những cái điên đảo trong tâm của chúng ta, và làm chúng ta nhận ra được đây là cái báo nghiệp nó đang trổ sanh. Cái nghiệp quả thuộc về quả báo nó đang trổ sanh đây, và chúng ta có một cái cách ứng xử mà làm cho cái tâm của chúng ta đó nó không có bị ô nhiễm. Và như vậy đó, cái sự hóa giải này nó không phải ở phía bên ngoài, mà nó câu thông với cái người gieo rắc cái đau khổ chúng ta này, có thể câu thông. Cái năng lực mà mở cái cánh cửa thiện lành của cái người quan trái với mình, hoặc là cái năng lực mở cánh cửa thiện lành của cái chúng sinh mà nó đang có một cái ác tâm đấy, có thể nó kết được. Đó là cái mà khi chúng ta có một cái chánh tín trong tâm, đặc biệt nhận ra cái quả báo nghiệp này. Và cái thứ tư là cái mà trí tuệ của chư Phật, thì lần trước sư cô đang nói ở cái phần đó, cái trí tuệ của chư Phật là thấu suốt tam giới. Thấu suốt tam giới này, tất cả những cái đời sống mà thuộc về luân hồi của thế gian thì chư vị đã trải qua hết rồi. Trải qua mà không thấu suốt, nhưng mà khi thành Phật rồi đó thì thấu suốt hết, do nhờ đã đắc cái túc mạng thông này đây, thiên nhãn thông này, nói chung là đắc ngũ thông hoặc là đắc ngũ minh này, mà có thể nhìn thấu suốt rõ mồn một. Giống như bây giờ đó, là quý vị là một cái người thầy giáo dạy về toán chẳng hạn vậy, thì cái người thầy giáo dạy về toán thì là thí dụ như mình dạy, mình có cái duyên phước của mình dạy từ cái cấp 1 lên đến cái cấp 2 chẳng hạn, thì bây giờ mà nói cái bài toán nào mà học cái chương trình lớp 1 sao, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 sao, lớp 6, lớp 7, 8, 9 sao, thì chỉ cần là các em nó chìa ra là mình biết đó là bài gì rồi. Tức là thuần thuộc thấy rõ, đó là trí tuệ của chư Phật. Cái thứ hai nữa là trí tuệ của chư Phật cũng đã trải qua các cái tầng cấp của Bậc Thánh đó rồi, cho nên vẫn thấu suốt. Và đặc biệt là tâm của chư Phật thì nó có thể là bắt cảnh niết bàn. Cho nên là trong tất cả những cái pháp hữu vi đây và cả pháp vô vi đây thì trí tuệ của chư Phật đều có thể thấu suốt được. Còn trong khi chúng ta còn bị nhốt rồi trong cái cõi dục giới này thì cái trí tuệ chúng ta trong cõi dục giới này vẫn còn giới hạn, vì chúng ta bị vô minh che khuất, cho nên vẫn còn giới hạn. Thành ra chúng ta phải nương vào, có một cái đức tin để nương vào trí tuệ của chư Phật, và trí tuệ có thể thấu suốt được pháp hữu vi và pháp vô vi. Thì trong kinh điển cũng có nói thế này, nói là khi mà chúng ta đó tôn sùng và chúng ta tin tưởng một cách tuyệt đối những cái gì mà chúng ta đó chưa hiểu rõ, những cái gì mà chúng ta đó là chưa biết rõ, chúng ta chưa thấy rõ, chúng ta chưa có chiêm nghiệm rõ, thì tất cả cái niềm tin và cái sự tôn sùng đó nó gọi là tà tín. Nó gọi là tà tín. Cho nên người ta nói mình nghe, mình nên tìm hiểu rõ, mình nên biết rõ, và đặc biệt mình phải trải nghiệm rõ, thì cái đó nó mới đi vào trong cái chánh tín. Còn không, cái niềm tin này nó dễ đưa đến tà tín. Cho nên chúng ta sẽ không thấy lấy làm lạ khi có những người đã thờ Phật một cách rất là tôn kính, một thời gian sau thì dẹp hết toàn bộ, không tin nữa, không thờ nữa, Một thời gian sau thì thấy thờ những cái vị thuộc về bậc thần. Có những khi không thờ những vị bậc thần mà đi tin vào trong cái thế giới mà đau khổ là cái thế giới của ma quỷ. Đông lạ cái chuyện đó là bởi vì nó thuộc về cái tà kiến. Hoặc là có những người đó là có một cái thời gian đó ở chùa hoặc là xuất gia theo đạo Phật, rồi một thời gian đó đi ra khỏi chùa. Rồi bởi vì cái người nó có cái niềm tin tôn giáo nè, có niềm tin tôn giáo cho nên là lại đi đến một cái tôn giáo khác. Và lại nói rằng là mình đã xuất gia ở trong chùa rồi, và đã ở như vậy cái khoảng thời gian là 10 năm rồi, nhưng bây giờ là thấy là không có bằng cái mà mình đang tiếp cận đây. Thì chính sư cô đã nghe cái hồi đó là chưa xuất gia, xin giấu cái chỗ đó, đến một cái chỗ đó là thuộc về cái tôn giáo khác. Nhưng cái người bạn rủ đi là bởi vì nói là có một cái người theo đạo Phật xuất gia đã 10 năm rồi, bây giờ hôm nay nói lại vì sao mình rời khỏi cái đó và mình đến với cái tôn giáo này. Thì khi sư cô nghe xong rồi đó, thì sư cô thấy rõ thế này. Người này nói như vậy rất là chân thật, là bởi vì thứ nhất người này ở 10 năm trong chùa, nhưng mà cái mức độ để mà tiếp cận vào trong cái chiều sâu giáo pháp chưa đủ. Phải nói là chưa có chứ không phải chưa đủ, chỉ là những cái hiểu biết chút xíu về vấn đề kinh điển, rồi theo đó mà những bài kinh chứ không phải kinh điển, những cái bài kinh rồi theo đó mà coi như là hành trì thôi, chứ còn không có đi sâu về giáo pháp. Thành ra cái chuyện đó khi mà người ta không có hiểu được đầy đủ, không có hiểu rõ, và đồng thời đó là người ta không có chiêm nghiệm được, thì cái chuyện người ta từ bỏ là chuyện bình thường. Bởi vì nó là cái tà tín, nó không phải là chánh tín. Mà cái đặc biệt trong đạo Phật đó là chúng ta phải có sự trải nghiệm. Chúng ta học dẫu một chút xíu, nhưng mà chúng ta thực hành được cái điều đó thì cái đó là nó dễ đưa chúng ta đến cái chánh tín. Còn nếu chúng ta học rất là nhiều mà nó không có cái sự trải nghiệm thì nó cũng là con đường mà nó có cái khuynh hướng đưa đến cái tà tín, cho nên nó sẽ hiển lộ ra chỗ này. Quý vị sẽ thấy là có những cái nhóm Phật tử đó mà cùng với nhau tu tập, nhưng mà một thời gian đó thì không có vui vẻ với nhau, là bởi vì người ta dùng giáo pháp như một cái công cụ để người ta đánh võ miệng với nhau, và cuối cùng đó là nuôi cái bản ngã của mình cho lớn. Tức là mình nói pháp giỏi hơn người ta, có nghĩa là mình đang chứng đắc cao hơn người ta. Chuyện đó hoàn toàn đúng, không đúng. Cái sự hiểu biết nó là một khía cạnh, còn cái chuyện chúng ta sống và chúng ta chiêm nghiệm những gì chúng ta hiểu biết, nó mới là cái cốt lõi, và đó là bước thứ hai. Và cái bước đó cho chúng ta có cái chánh tín, và cái bước đó nó mới từ từ đó, những cái thiện pháp ở nơi chúng ta nó có cái điều kiện để hiển lộ dần dần, nó hiển lộ dần dần. Còn nếu không làm cái điều đó thì chúng ta đang ở trong cái con đường của tà tín. Và như lần trước cũng có nói với quý vị đó, là cái tà tín nó có thể dẫn đến cái mê tín, và nó có thể dẫn đến cái cuồng tín, đó là cái sự nguy hiểm. Cho nên là quý vị sẽ thấy vậy nè, có những người đó, người ta sinh ra người ta có cái phước lành đó, người ta có một cái niềm tin về tâm linh, có một cái niềm tin về tôn giáo, cho nên người ta có một cái niềm khao khát rất là đặc biệt. Nếu người ta theo tôn giáo này, người ta thấy không thích ứng thì lập tức ta tìm tôn giáo khác, ta tìm tôn giáo khác, ta tìm tôn giáo khác. Nó là một cái nhu cầu về tâm linh của cái người đó. Nhưng mà cái phước lành không đủ, nó cứ đẩy cho trôi dạt. Và như vậy đó là khi mà người ta thiếu phước nữa đó, thì người ta sẽ ở vào trong cái nhóm, nó gọi là cái nhóm cuồng tín. Mà hiện nay trên toàn thế giới là quý vị đã thấy cái cuồng tín đó rồi. Thấy cái thứ nhất là bên Ấn Độ đó, chính cái vị Thánh Gandhi đã dàn xếp cái chuyện cuồng tín này. Tức là cái đạo Hồi với cái đạo Hindu là hai cái đạo mà nó đi đến cái chỗ mà nó gọi là thánh chiến, để nó cuồng sát nhau. Nhưng mà hai cái đạo này đó, nó luôn luôn nó đi đến cái đối nghịch nhau, nhưng mà nó lại hợp tác nhau trong cái chuyện để mà tiêu diệt cái đạo Phật tại Ấn Độ. Tại vì một cái lẽ rất là giản dị và cốt lõi thế này, là cái đạo Phật đó là đưa đến một cái dân chủ và bình đẳng thật sự. Và đạo Phật đó là đánh giá cái sự ưu liệt, nó khác với những cái tôn giáo khác. Đạo Phật đánh giá trên cái tiêu chuẩn thiện và bất thiện, và có một cái sự tôn trọng. Nếu mình có năng lực đó, nếu mình có cái giới đức đó, thì mình sẽ được cái sự quý mến, cái sự tôn trọng của người khác. Chứ không phải mình sinh ra từ giai cấp nào, không phải mình theo cái tôn giáo nào. Mà hiện nay thì quý vị thấy không, người ta tạo lên ác nghiệp mà người ta lại vui với cái ác nghiệp đó, là ném bom chết, liều mạng chết. Liều mạng đến nỗi mà một người nữ đó có thể cài cái chất nổ đó, là coi như là ở trong cái mình đó, và đến nơi là bấm nút cho mình nổ tiêu hết rồi làm chết luôn. Quý vị nào có đến Ấn Độ thì đến cái chỗ của bà Indira Gandhi, bà thủ tướng Indira Gandhi. Thì bà thủ tướng Indira Gandhi này là con gái của thủ tướng Nehru. Bản thân bà thì bị ám sát, chết tại nơi cái nhà của bà, tức là nhà bà có cái cổng đi ra vô. Thì quý vị đến cái chỗ đó, người ta lót kính hết để coi như là lưu dấu lại cái việc mà bà đã bị bắn chết do hai cái người cận vệ của bà, để nói lên cái sự cuồng tín là ghê gớm lắm. Tại vì bà là một cái vị thủ tướng, cho nên khi mà bà giải quyết tất cả những cái vấn đề mà thuộc về xã hội, chính trị, văn hóa, tôn giáo đó, thì bà nói là bà giải quyết trên cái quyền lợi của cái dân tộc Ấn Độ, chứ không nghiêng về cái gì cả. Nhưng mà khi nó đụng chạm tới một cái tôn giáo là cái đạo Sikh, cái đạo đó là quý vị thấy đó, những người đó họ bịt cái khăn trên đầu giống như bịt hết, râu tóc là bịt hết. Thì những người đó là họ nguyện rằng đó, là cái dòng dõi của thủ tướng Nehru đó không có được mà ở trong cái ngôi vị gì ở trong chính trường cả, đặc biệt là cái ngôi vị thủ tướng. Thì cái khi đó những cái người mà cố vấn của bà có nói rằng là bà nên thận trọng hơn, tại vì hai cái người cận vệ của bà theo đạo Sikh, hai cái người mà bà rất là tin cậy. Thì bà nói rồi, bà có một cái niềm tin vững chắc rằng đó là tất cả những gì bà làm là cho cái dân tộc Ấn Độ, và bà không có cố ý mà làm nên một cái sự tổn thương cho bất cứ một cái tôn giáo nào cả. Cho nên là hai người này là hai người thân tín đã theo bà từ lâu rồi, và cái tôn giáo là cái quyền tín ngưỡng của hai người này, cho nên bà không thể vì người ta theo đạo Sikh mà bà đưa ra thành cái thành phần đối lập để loại bỏ người ta ra trong cái mối quan hệ này được. Cho nên bà giận dữ. Và cuối cùng cái buổi sáng nó như thường lệ đó, thì hai người cận vệ này đó là đi vào cái chỗ của bà, và như thường lệ là bà bước ra khỏi cái cửa nhà, thì hai người cận vệ này đi theo để đưa bà ra cái cổng lên cái xe hơi. Thì khi bà vừa đi ra tới cái chỗ cổng sắp bước lên xe hơi, thì chính hai người cận vệ này bắn chết. Thì chưa hết, thì vì cái uy tín của thủ tướng Nehru cùng với bà Indira Gandhi này quá lớn, cho nên là sau đó người ta trong cái đảng của bà đó là mới cử cái người con trai của bà là Rajiv Gandhi. Bà có hai người con trai, thì một người con trai mà bà có một cái niềm hy vọng là có thể nối nghiệp nước trước đó, thì cái người này đó là rất là có một cái gắn bó với chính trị nhiều lắm, mà lại có một cái niềm đam mê là lái máy bay. Thì cái người mà bà hy vọng đó, thì cái người này đã bị ám sát chết. Còn một cái người thứ hai thì cái đó là nó, sư cô nó dùng chữ ám sát là bởi vì nó xảy ra một tai nạn máy bay, mà người ta không tin rằng đó là tai nạn máy bay, cho nên người ta có đặt cái nghi vấn là người này bị ám sát chết. Thành ra cái người con trai lớn của bà đó là Rajiv Gandhi, thì cái người này ngay từ nhỏ không có cái thích cái chuyện chính trị, chỉ thích sống một cái đời sống bình thường thôi, mà muốn kinh doanh buôn bán thôi, chứ không có muốn là đi theo con đường này. Nhưng mà do cái sự tồn tại của cái đảng của bà Indira Gandhi, và người ta muốn là cái đường lối của bà đối với đất nước Ấn Độ được tồn tại, cho nên người ta mới là thuyết phục Rajiv Gandhi đó ở vào trong cái vị trí thay thế cho mẹ. Vậy vậy được bầu lên làm thủ tướng. Thì cái người này khi mình bị ám sát đó, quý vị đến nơi quý vị sẽ thấy đó, là cái cô này như khoảng 19 tuổi. Và khi mà thủ tướng đó đến một cái nơi đó để mà nói chuyện với công chúng, thì cô là một trong những cái người mà thể hiện cái lòng coi như là quý mến vì cái vị thủ tướng này, cho nên mới đến để mà tặng quà. Và đối với cái người Ấn Độ đó, thì để mà quý mến một cái người mà ở cái tầng cấp cao hơn mình đó, thì người ta thường hay là cúi xuống và cái đầu người ta chạm xuống cái đất, và tay người ta chạm trên cái mũi dài của người này hoặc cái bàn chân của người này. Thì trong lúc mà cúi xuống vậy là cái lúc mà cô đó đang bấm nút để cho mà cái tràng hoa cô đã cài chất nổ đó là nổ tung lên, và cô cũng thành cám. Và người ta còn giữ lại một cái chiếc dài cũng như là cái bộ đồ mà nó rách nát của thủ tướng Rajiv Gandhi. Thì đó là những cái hình ảnh của cái sự cuồng tín. Khi người ta đi vào trong cái ác nghiệp như vậy, người ta vẫn thấy là vui vẻ. Rồi bây giờ quý vị thấy là ở những cái nhóm mà Hồi giáo đó mà tạo nên những cái chuyện mà chết chóc vẫn tiếp tục xảy ra. Như là trước đây mà mấy chục năm á, là ở Việt Nam chúng ta cũng sống trong cái sự khủng khiếp đó. Bây giờ thế giới cũng đang sống sự khủng khiếp đó là do cuồng tín. Cho nên chúng ta có một cái niềm tin về tôn giáo, đó là phước lành. Nhưng mà niềm tin tôn giáo nào cũng vậy, phải trải nghiệm về đời sống tâm linh. Và tất cả các tôn giáo đều có căn bản giống nhau là dẫn người ta đi vào con đường thiện lành. Đây. Còn mọi sự lệch lạc khác là do có người lợi dụng cái niềm tin về tôn giáo để mà bẻ bánh lái khác. Chúng ta thận trọng hai cái điều đó. Cho nên là tiếp theo đây đó là lần sau sư cô sẽ nói rõ cái điều này hơn nữa. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà không phải người ta phạm mà mình không phạm đâu. Đừng nghĩ vậy. Không phải mình có một cái niềm tin mà vững chắc vào nơi tam bảo có nghĩa mình không phạm. Một niềm tin vững chắc vẫn là một niềm tin vững chắc. Khi nó chưa phải là chánh tín thì nó vẫn còn ở một cái niềm tin. Và cái niềm tin này có thể tiến lên chánh tín. Cái niềm tin này có thể đưa đến mê tín và cuồng tín. Chúng ta phải nhớ cái điều đó để mà chúng ta luôn luôn đó là sống trong cái giáo pháp. Chúng ta phải có chiêm nghiệm để chúng ta tăng trưởng cái sự chánh tín chúng ta, nhất là chúng ta nắm vững bốn cái điểm chánh tín này. Thì Đức Phật có dạy một cái người tên là Chanu Sutsoni trong kinh Trung Bộ, đó là bài kinh Tích Trượng Tiểu Kinh. Thì Đức Phật có nói thế này: như người săn voi thiện xảo, tuy thấy được dấu chân voi to lớn, thấy được những vật bị ngà voi cắt đứt, nhưng chưa vội kết luận là con voi to lớn cho đến khi nào thực sự trông thấy con voi. Như vậy tất cả những cái dấu hiệu mà cái con voi nó để lại trên con đường nó đi qua đó, thì chúng ta nói rằng con voi này chắc phải lớn lắm, ngà phải lớn lắm, thân phải lớn lắm, cho nên mới để lại cái sự tàn phá này. Thì Đức Phật nói chưa vội tin. Nếu mà mình không có tự mình thấy hoặc là tự mình chiêm nghiệm được đó thì chưa có vội tin. Cái bài kinh đó được cắt nghĩa như sau. Thì trong đó có nói á, bốn vết cắt của con voi lớn là: thứ nhất, một cái người mà nghe pháp của Đức Thế Tôn thì có hai dạng. Có một cái dạng là vừa nghe pháp Đức Thế Tôn đó là vừa xong thì người này chứng đắc liền. Có dạng đó nghe pháp xong phải hành trì, có khi hành trì một thời gian ngắn, có khi hành trì một thời gian dài, tùy theo cái phước báo của người này. Thì khi một người mà nghe pháp Đức Phật mà chứng đắc được cái ngũ thiền đây, thì khi mà đạt được cái ngũ thiền này đó thì cái người này đã được ly dục rồi, cho nên là thấy rõ ràng trong cái tâm của mình đó rất là trong sạch và rất là trong sáng. Thì khi mình thấy một cái người như vậy đó, hoặc là cái người mà người ta đã được tới cái mức độ đó đó, thì người ta nghĩ rằng là như vậy là pháp tu đã thành tựu rồi. Thì cái đó, đó thấy cái vết cắt đó, thấy cái dấu tích đó, thì cũng chưa có kết luận đây là con voi lớn. tức là chưa có thể kết luận đây là bậc đắc đạo đắc quả, mà chúng ta phải biết rõ đây là cái gì đắc ngũ thiền. Hoặc là một cái vết cắt thứ hai là khi một cái người đó đắc cái thần thông, đây nó có năm loại tất cả, thì ví dụ như người này đắc thần thông, ví dụ như túc mạng thông, thấy được cái tiền kiếp của mình trong 1.000 kiếp, 2.000 kiếp, 3, 4.000 kiếp, 9, 10.000 kiếp, 100.000 kiếp, vân vân, thì cái việc mà đắc túc mạng thông này đó thì nó hơn cái đắc ngũ thiền này. Và tưởng rằng khi mà mình có một cái năng lực mà nhìn về tiền kiếp như vậy là đã thành tựu đạo quả rồi, thì cái này không phải là cái vết cắt của một con voi lớn, nó chỉ mức độ này thôi. Hoặc là một cái người mà đắc về thiên nhãn thông là có thể nhìn thấy nơi tất cả những người mình tiếp xúc, đó là một cái con vật hay là một con người, thì nhìn cái hiện kiếp này đó là biết cái quá khứ, biết cái vị lai người ta luôn, biết người ta sẽ chết như thế nào và tái sanh ở đâu và sẽ sống ra sao biết luôn. Thì cái đó nó cũng không phải là vết cắt của một con voi lớn, mà đây chỉ là cái người đắc được thiên nhãn thông mà thôi. Thì cứ thế chúng ta hiểu rằng là những cái này nó xuất hiện, chúng ta thấy là nó vượt trội hơn tất cả những cái chúng sinh ở trong pháp dục giới, nhưng mà nó vẫn không phải là một cái con voi lớn. Và cứ thế tiếp tục cho đến khi nào đó là chúng ta thấy vị này mà có đầy đủ đó là coi như là lục thông, tức là có cái lậu tận thông, là chấm dứt tất cả những cái ô nhiễm ở trong tâm mình, thì đây mới đích thực là con voi lớn. Đó là cái vị đã đắc quả La Hán. Cho nên là trong cái đạo Phật dạy chúng ta đó là bao giờ chúng ta cũng phải có cái thận trọng trong cái việc mà chúng ta tiếp cận, tiếp cận với bất cứ một cái đối tượng nào mà thuộc về những cái lãnh vực thuộc về tâm linh, thì chúng ta cần phải có cái sự trải nghiệm, chứ không phải chúng ta vừa nghe vừa thấy là chúng ta dội tin liền. Thì nếu mình dội tin thì mình cũng dễ dội lãng phai. Thì khi trong cái một cái bài kinh mà Đức Phật dạy về cái cư dân ở Kalama thì có nói này, này các La Ma Má, tức là này dân chúng Kalama chớ có tin. Thì Đức Phật dạy đó là chớ có tin 10 cái. Cái thứ nhất á, là chớ có tin vì nghe theo truyền thuyết. Cái thứ hai, chớ có tin vì theo truyền thống. Cái thứ ba, chớ có tin vì nghe người khác nói. Cái thứ tư, chớ có tin vì kinh điển truyền tụng. Cái thứ năm, chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình. Cái thứ sáu, chớ có tin vì đúng theo lập trường. Cái thứ bảy, chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện. Cái thứ tám, chớ có tin vì phù hợp với định kiến. Cái số chín, chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền. Cái số mười, chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Khi nào tự mình biết rõ các pháp này là bất thiện, các pháp này là có tội, các pháp này bị người trí chỉ trích, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận thì đưa đến bất hạnh và khổ đau, này các Kalama hãy từ bỏ chúng. Này các Kalama chớ có tin vì nghe theo truyền thuyết, vân vân, lặp lại 10 cái. Khi nào tự mình biết rõ các pháp này là thiện, các pháp này không có tội, các pháp này không bị người có trí chỉ trích, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận sẽ đưa đến an vui, hạnh phúc, thời này các Kalama hãy đạt đến và an trú. Thì lần sau sư cô sẽ phân tích 10 cái phần này. Bây giờ nói chung trong cái đoạn kinh này có nói thế này: bất cứ ai nói cái điều gì thì chúng ta đừng có vội tin, mà tự chúng ta sẽ xem xét rằng đó, những cái điều người ta nói với mình á, mà khi mình thực hiện cái điều đó á, thì cái điều này có phải là pháp thiện không, và đích thực có phải là pháp thiện không. Hoặc là mình không biết, nhưng mà mình có thể biết được đó, là nếu mình làm cái điều này thì cái hậu quả hay kết quả sẽ xảy ra, tức là cái điều lành điều dữ thì mình biết được. Nếu cái quả nó là quả lành thì mình có thể là chấp nhận được, Nhưng mà nếu nó không phải là quả lành, nó không phải là con đường của thiện, mà nó là con đường bất thiện, thì chúng ta chớ có nghe theo. Đó là căn bản của cái lời dạy này. Và lần sau sư cô sẽ coi như giảng thêm một chút xíu về cái 10 cái điểm này. Còn hôm nay cái thời gian chúng ta ít quá, cho nên là chúng ta xin tạm ngừng ở đây. Xin cảm ơn quý vị.